Chào mừng bạn đến với Me Diary Podcast, một podcast về bài học cuộc sống và hành trình phát triển bản thân của một người mẹ. Tại đây, trong mỗi podcast của Me Diary, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra khu vườn đẹp đẽ, muôn màu bên trong chính bạn và cách để kiến tạo mảnh vườn ấy đầy ắp những hoa thơm, trái ngọt. Podcast được host bởi Hoàng Anh, người sẽ đồng hành cùng bạn từng bước trên hành trình này. Nào, hãy cùng lắng nghe, trải nghiệm và nuôi dưỡng những hạt giống trong khu vườn. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bút chì lại cần có tẩy? Vì đơn giản là không phải lúc nào bạn cũng viết đúng và tẩy ở đó để giúp bạn sửa chữa những nét thừa, lệch, thậm chí là viết sai, để bạn viết lại cho đúng, cho đẹp. Tẩy và bút chì là đôi bạn thân, mà đôi khi chúng thân đến nỗi chúng luôn luôn hiện diện cùng nhau và khiến cho chúng ta cảm thấy đó là một điều tự nhiên, tất nhiên của cuộc sống. Và thậm chí có nhiều lúc chúng ta cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi rằng tại sao bút chì lại cần có tẩy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chẳng nên mưu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, đúng như những gì mình muốn. Nhưng, thật éo le thay, đa số chúng ta đều được lớn lên trong một môi trường mà khi bạn hoàn hảo thì mới được công nhận, được ghi nhận, được khen ngợi nhiều hơn. Ví như suốt 12 năm đèn sách, nếu bạn là học sinh giỏi toàn diện, xuất sắc, nghĩa là tất cả các môn từ khoa học, xã hội, thể chất, âm nhạc, bạn đều đạt điểm số cao, thì sẽ được công nhận và ngợi khen. Bố mẹ, họ hàng đều nở mày nở mặt. Chính những suy nghĩ về chủ nghĩa hoàn hảo đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta từ nhỏ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều đó khiến cho ta chần chừ trước mọi quyết định, khiến ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào chính bản thân mình. Và rồi hệ quả là chúng ta không làm gì cả. Chính bởi vì sự lo sợ thái quá trước khi bắt tay vào thực hiện, luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, chúng ta loay hoay chuẩn bị mọi thứ, và rồi nhìn lại bản thân thấy vậy vẫn là chưa đủ. Chính điều này đã ngăn cản bước chân đầu tiên của chính chúng ta trên hành trình vạn dặm sau này. Vì theo chủ nghĩa hoàn hảo mà đôi khi bạn tự làm khó bản thân. Sự kỳ vọng quá cao cộng với thời gian chuẩn bị quá dài đã khiến cho mọi thứ khó khăn hơn so với bản chất thực sự của nó. Hay hiểu cách khác là làm quá mọi thứ lên, biến một vấn đề đơn giản trở nên thêm phần phức tạp, và rồi bạn đẩy nó, vâng, chính bạn chứ không phải ai khác cả, đẩy nó tới chỗ bế tắc. Đẩy nó đến chỗ bế tắc, không có lối thoát. Nói đến đây thì mình nhớ đến câu chuyện con rắn có chân. Không biết là các bạn đã nghe cái câu chuyện này chưa? Tuy nhiên là nếu mà chưa nghe, hoặc là giả sử có nghe rồi, thì các bạn hãy thử nghe lại câu chuyện con rắn có chân dưới giọng kể của mình nhé. Trong một cuộc thi, đề bài giám khảo đưa ra là các thí sinh hãy vẽ con rắn. Hãy vẽ một con rắn. Vẽ như thế nào thì tùy, miễn là con rắn của bạn đẹp, tạo ấn tượng được cho ban giám khảo thì bạn sẽ giành giải. Thế thì có một anh thí sinh Anh ấy vẽ rất là nhanh. Và chưa hết thời gian giám khảo cho thì anh đã vẽ xong bức tranh con rắn của mình rồi. Khi anh nhìn sang những cái bạn thí sinh bên cạnh ấy, thì mọi người vẫn còn đang rất là loay hoay để vẽ cái bức tranh con rắn này. Thì chính bởi vì điều đó mà tự nhiên anh ấy nảy ra một cái suy nghĩ rằng là thế thì sao mọi người phải tốn rất là nhiều thời gian để vẽ con rắn mà mình lại làm nhanh như thế? Không biết là con rắn của mình đã đẹp chưa, đã đủ gây ấn tượng với ban giám khảo chưa? Và thời gian thì vẫn còn rất là nhiều. Thì anh ấy ngồi phân vân một lúc và anh lại bắt tay vào anh vẽ tiếp. Và đến khi thời gian kết thúc, giám khảo bắt đầu thu bài, thì cái người bạn mà ngồi bên cạnh có nhìn sang bức tranh của cái anh thí sinh này, thì người bạn đó phá lên cười rất là to, là ôi trời ơi, rắn mà có chân ư? Câu chuyện nó muốn nói lên cái ý nghĩa gì? Theo bạn thì câu chuyện muốn truyền đạt cho chúng ta cái thông điệp gì? Với cá nhân mình, khi nghe câu chuyện con rắn có chân thì nó luôn luôn nhắc nhở cho mình rằng là đôi khi trong cuộc sống ấy, những cái thử thách, những cái đề bài đến với chúng ta nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà bản thân chúng ta ấy lại thường hay có những cái suy nghĩ rằng là ô, đơn giản vậy thôi á. Và bạn không chấp nhận cái sự đơn giản đó, bạn làm phức tạp vấn đề lên, bạn làm phức tạp cái cách giải quyết, cách trả lời đề bài đó. Và dẫn đến là thực tế thì bạn sẽ chẳng đạt được một cái kết quả gì cả. Một cái thông điệp nữa mà với cá nhân mình, khi mình nghe cái câu chuyện con rắn có chân ấy, thì mình nhận được cái thông điệp rằng là đôi khi chúng ta không tin vào chính bản thân mình. Và chính cái việc chúng ta không tin vào bản thân mình, không tin vào cái lựa chọn của mình, quyết định của mình, trực giác của mình, đôi khi cái điều đó nó sẽ dẫn chúng ta đi rất là xa. Và nó làm cho chúng ta vướng vào rất nhiều những cái vấn đề. Mà thực tế thì nếu như mà chúng ta tin vào bản thân mình thì đã là cái bước đi, cái bàn đạp đầu tiên để chúng ta có thể làm bất kỳ một việc gì. Với cá nhân mình ý, thì khi mà mình làm cái podcast Me Diary thì mình cũng có rất nhiều những cái tiếng nói bên trong. Nó trồi lên, nó nhắc nhở mình, nó bảo mình rằng là không biết là cái podcast này đã đủ hay chưa nhỉ? Đã đủ ấn tượng chưa? Bởi vì hiện tại rất nhiều người tham gia vào cái thị trường sản xuất nội dung, và nhất là nội dung ở trên podcast, thì không biết rằng là cái podcast này của mình có ai nghe không? Không biết là mình làm như thế đã đủ ấn tượng chưa? Và giống như là giữa một cái sạp hàng ấy, thì vậy thì cái sản phẩm của bạn nó có nổi bật hay không? Nó có ấn tượng, nó có thu hút được khách hàng hay là không? Mỗi khi mình làm cái việc gì đó thì trong đầu mình nó lại có những cái tiếng nói, nó nói rằng là không biết là cái mà mình đang tạo ra nó đã đủ hoàn hảo chưa? Nó đã đủ tốt chưa? Nó đã đủ ấn tượng chưa? Đã đủ nổi bật chưa? Đã đủ sức để thu hút được mọi người chưa? Và mỗi một lần mà mình trỗi lên những cái suy nghĩ đó thì mình đã tìm ra cho bản thân mình một cái giải pháp để có thể vượt qua được cái chủ nghĩa hoàn hảo do chính mình đề ra. Mình mong rằng là cái cách làm này của mình nó cũng có thể giúp ích được cho rất là nhiều bạn để có thể chữa được cái căn bệnh chủ nghĩa hoàn hảo. Dưới đây là 4 chữ P mà mình đã áp dụng cho chính bản thân mình để có thể vượt qua trở ngại mang tên chủ nghĩa hoàn hảo. Và mình hy vọng rằng là nó cũng giúp ích được nhiều cho bạn. Bạn hãy thử áp dụng xem sao nhé. Chữ P đầu tiên đó là sự chú ý, pay attention. Bạn quan sát các biểu hiện của chủ nghĩa hoàn hảo mà mình có. Những suy nghĩ trồi lên trong bạn. Mỗi khi bạn định bắt tay vào làm một cái công việc gì đó mà có những tiếng nói rằng là chưa tốt đâu, chưa giỏi đâu. Bạn chẳng có gì đặc biệt để gây ấn tượng với mọi người cả. Những suy nghĩ rằng là mình vẫn còn chưa đủ, mình vẫn còn thiếu rất là nhiều để bắt tay vào làm một công việc gì đó. Thì bạn hãy chú ý đến chúng và chấp nhận chúng. Chứ đừng chối bỏ. Chấp nhận, không chối bỏ. Chấp nhận là chúng đang tồn tại ở đó, ở trong suy nghĩ của bạn. Và việc bạn chú ý và thừa nhận những suy nghĩ đó, thừa nhận chính bản thân mình đang bị mắc trong cái bẫy của chủ nghĩa hoàn hảo, thì đó chính là bước đầu tiên mà chúng ta có thể tránh được cái bẫy đó. Bước thứ hai, chữ P thứ hai, đó là put down, viết ra. Bạn hãy viết xuống tất cả những ưu điểm, nhược điểm của cái việc mà bạn đang theo đuổi, đang cố gắng ấy, theo đuổi là một con người của chủ nghĩa hoàn hảo. Bạn hãy viết ra tất cả những ưu điểm, nhược điểm của việc đó. Thay vì bạn chỉ nghĩ ở trong đầu, chỉ tưởng tượng nó ở trong đầu thôi, thì bạn hãy viết ra. Ví dụ như, đơn giản là cái việc làm podcast này của mình. Mình cũng là một người theo cái chủ nghĩa hoàn hảo này. Và thực tế là nó đã ngáng chân mình rất là nhiều. Nó khiến cho mình không dám. Mình không dám thể hiện bản thân, không dám làm bất kỳ một việc gì chỉ vì mình nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ giỏi. Mình vẫn còn thiếu rất là nhiều thứ để có thể làm được cái công việc đó. Thì cách làm của mình là mình viết xuống những ưu điểm của việc nếu như mình cứ tiếp tục theo đuổi cái chủ nghĩa hoàn hảo để làm podcast, thì ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó có thể rằng là mình sẽ tạo ra những cái tập podcast mà rất là trơn tru, nội dung hay, kỹ thuật âm thanh tốt và cái cách truyền đạt của mình gây ấn tượng với mọi người. Đó, đó có thể là những ưu điểm của việc nếu như mình theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo trong việc làm cái kênh podcast Me Diary này. Tuy nhiên là nhược điểm của nó là gì? Nếu như bạn cũng phải viết ra, nếu như mà mình cứ cố gắng để theo đuổi cái chủ nghĩa hoàn hảo cho cái kênh podcast Me Diary này, nhược điểm của nó là gì? Là mình sẽ rất lâu, rất rất lâu mới có thể ra được một tập podcast. Và thậm chí là mình có thể bỏ dở, mình sẽ không làm nữa. Bởi vì mình luôn luôn cảm thấy là như thế là chưa đủ. Âm thanh chưa đủ, nội dung chưa hay, cách truyền tải chưa ấn tượng, chưa ý nghĩa. Nhưng mà khi mà chúng ta viết ra những cái ưu điểm và nhược điểm của việc chính chúng ta đang là người theo cái chủ nghĩa hoàn hảo, thì ưu điểm là gì, nhược điểm là gì, bạn viết ra với từng công việc cụ thể, từng dự án cụ thể bạn đang làm, rút cạn nguồn năng lượng của chúng ta và thậm chí là khiến chúng ta không muốn làm nữa, thì đó chính là cái việc mà nó đang rút cạn nguồn năng lượng của chúng ta. Và nhờ có việc viết ra này thì bạn hiểu rằng là gì? Cái điều mà chúng ta cần làm ấy là nhận ra giới hạn của bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của chính bản thân chúng ta và cái hoàn cảnh hiện tại của bản thân bạn là gì. Ví dụ như với cá nhân mình thì mình cũng đã nhận ra được những cái giới hạn khi mà mình sáng tạo nội dung trên podcast, và những cái giới hạn của mình khi làm cái công việc sáng tạo nội dung này là gì. Bà mẹ, hay nói cách khác là cũng giống như ngày trước mọi người hay nói đó, là làm nội trợ. Thì ngoài cái công việc nhà, thì như mùa dịch Covid này thì mình sẽ phải chăm lo cho các con nhiều hơn, vì bình thường có thể các con đến trường. Nhưng mà bây giờ hiện tại là cả hai bạn đều ở nhà. Và ngoài cái việc chăm lo cho gia đình, nấu ăn, dọn dẹp, tất tần tật những công việc đó, thì mình còn phải theo sát cái công việc học của các con nữa. Cũng không khác gì giáo viên cả. Hướng dẫn các con học, rồi định hướng, rồi chơi với các con. Thế vậy thì cái việc xác định được cái giới hạn của mình là bởi vì mình là vẫn còn những công việc cho gia đình. Mình không giống như một số những bạn trẻ độc thân mà thực hiện podcast. Cái thời gian các bạn làm thoải mái hơn. Các bạn không phải quá là căn ke những cái thời gian dành cho gia đình. Thế thì khi mà mình nhận ra cái giới hạn của mình thì mình sẽ biết cách để thu xếp, để làm cái công việc đó tốt nhất trong cái giới hạn đó. Mình xác định được điểm mạnh của bản thân mình là gì và hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Thì chính nhờ cái việc mà bạn xác định ra giới hạn, điểm mạnh, hoàn cảnh thì đó cũng đã là giúp bạn rất là nhiều trong cái việc bắt đầu làm. Thay vì là cái tiếng nói của chủ nghĩa hoàn hảo ấy, nó sẽ kéo bạn lại rằng là bạn chưa đủ. Mà khi mà bạn nhìn ra những cái giới hạn, điểm mạnh của bản thân, hoàn cảnh hiện tại thì bạn sẽ có một cái góc nhìn rằng là mình đang có gì, mình đang có cái gì. Tức là giống như bạn sẽ nhìn mọi thứ theo hướng bạn có thay vì là bạn chưa có. Bạn đã có điều này, điều này, điều này để bạn làm được việc này. Thay vì là bạn nhìn rằng là, ôi, tôi chưa có cái này, cái này, cái này, nên tôi sẽ chưa thể làm được việc này. Thì từ cái góc nhìn đó sẽ giúp bạn thay đổi cái suy nghĩ, và bạn sẽ cố gắng hết sức mình, không kỳ vọng vào kết quả. Thì tự nhiên là khi bạn cố gắng hết sức để làm một việc gì đó, bạn không còn quá kỳ vọng về việc là, như cá nhân mình không còn quá kỳ vọng về việc kênh podcast của mình phải được thật nhiều người biết đến, phải thật là nổi tiếng hay là gì đó. Mình không còn quá kỳ vọng vào những kết quả đó. Thì tự nhiên là mình cảm thấy mình tận hưởng được cái vẻ đẹp và tận hưởng được tất cả những cái thử thách trên cái hành trình mà mình đang theo đuổi. Đó là một công việc sáng tạo. Chữ P thứ 3 là cho phép, permit. Khi bạn gắng công theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo ấy, thì thực ra là chúng ta không cho phép mình được mắc sai lầm. Bạn cứ thử ngẫm đi. Vì chúng ta là người thích sự hoàn hảo mà. Thế nên đôi khi chúng ta không cho phép mình mắc sai lầm. Và thậm chí là có cái nhìn rất là khắt khe, khắc nghiệt với chính bản thân mình. Nếu mà lỡ bạn không may phạm một cái sai lầm gì đó, thì bạn sẽ thường chỉ trích và phán xét bản thân mình một cách rất là gay gắt. Và cái việc mà bạn cứ liên tục chỉ trích và phán xét bản thân mình một cách gay gắt, nó lặp đi lặp lại một cách thường xuyên, thì chính điều đấy sẽ khiến cho chúng ta dần mất niềm tin vào chính bản thân mình. Và dần ra chúng ta chẳng muốn làm một việc gì cả. Bởi vì chúng ta thấy là làm sai, chúng ta làm sẽ chỉ là sai mà thôi. Nên thôi, không làm gì hết, thế là không sai. Nhưng thực sự thì ai mà chả có lúc mắc sai lầm. Giống như bút chì thì cần có tẩy vậy thôi. Bạn hãy cho phép bản thân mình được sai lầm. Và khi mà bạn cho phép mình được sai, cho phép mình được trở thành một người chưa hoàn hảo, còn có quá nhiều thứ cần phải học, bạn sẽ chẳng còn lo lắng về việc bạn cần phải là một người hoàn hảo. Bạn sẽ dễ dàng hành động hơn, bởi vì bạn đã được cởi bỏ những cái lớp, bởi vì bạn đã được cởi bỏ tất cả những cái gánh nặng ở trên vai mình. Bạn làm điều này không phải là để cho mọi người thấy bạn tốt hay là bạn hoàn hảo như thế nào, mà bạn làm việc này vì chính bản thân mình. Bạn làm việc này để cho bạn cảm thấy bạn là người có giá trị. Và bạn cho phép mình được mắc sai lầm. Bởi vì bạn là con người nên bạn có quyền được sai. Và bạn tận hưởng cái sự sai lầm đó của mình, chứ không còn phán xét nó nữa, không còn chỉ trích, không còn nhìn nó bằng những cái ánh mắt hình viên đạn nữa. Khi nào mà bạn buông bỏ được tất cả những cái gánh nặng đó, thì cái việc mà bạn ra quyết định hay việc bạn bắt tay vào hành động một việc gì đó, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nhanh hơn rất là nhiều. Chữ P thứ tư mình muốn nói đến đó chính là tự khen mình. Pat. Hãy tự khen bản thân mình trước mọi thành quả, dù là nó là nhỏ nhất. Ngày hôm nay bạn đã đạt được thành quả nào? Hãy nghĩ lại về nó, hãy nghĩ về điều đó. Cho dù nó nhỏ 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 xíu, rất là nhỏ, thì hãy nghĩ về điều đó. Và nếu có, nếu bạn nhận ra là bạn có, thì bạn hãy tự khen ngợi mình bằng câu: mình đang làm rất tốt. Mình đang làm rất tốt. Mình tin rằng là tất cả chúng ta trong một ngày sẽ đều có những việc, đều có những thành quả mà bạn làm rất là tốt. Thế nên hãy tự thưởng cho mình một lời khen: mình đang làm rất tốt. Việc này sẽ giúp bạn truyền động lực cho bản thân mỗi ngày. Bạn hãy thử đi. Bạn hãy thử tự khen bản thân mình mỗi ngày. Ghi nhận tất cả những sự cố gắng của bản thân mình, sự nỗ lực của bản thân mình. Bạn không cần bất kỳ ai ở ngoài kia phải ghi nhận điều mà bạn làm. Bạn không cần. Bạn chỉ cần chính bản thân bạn thôi. Chính bạn ghi nhận rằng ngày hôm nay bạn đã tạo ra một tập podcast rất là hay, rất là tốt. Ngày hôm nay bạn đã giảm được số lần mắng con. Ngày hôm nay bạn đã rửa bát rất là sạch và rất là nhanh. Hãy luôn luôn tự khen mình, tìm ra mọi thành quả dù là nhỏ nhất và thưởng cho mình một lời khen mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn truyền động lực cho bản thân rất tốt. Và nhờ có việc này thì nó sẽ giúp cho bạn từng bước bước đi trên cái hành trình rất là khó khăn ở trong cuộc sống. Khi bạn áp dụng 4 chữ P này một cách nhuần nhuyễn, bạn có thể loại bỏ được căn bệnh trần trừ của mình. Căn bệnh lúc nào cũng thấy mình thiếu à? Lúc nào cũng thấy mình thiếu. Và mình không sẵn sàng để nhận một cái dự án, không sẵn sàng để nhận một vị trí công việc này, không sẵn sàng để quăng mình vào thử thách bản thân ở những lĩnh vực rất mới để mở rộng cái vùng an toàn của chính bản thân mình. Với cá nhân mình thì mình đã áp dụng 4 chữ P để từng bước xây dựng cái kênh podcast này. Và thực sự là đến ngay cái giờ phút mà khi mình ngồi đây để thu âm tập podcast này, thì trước đó mình cũng đã trồi lên rất là nhiều những cái suy nghĩ như: thôi, chắc là cái nội dung hôm nay của mình nó chưa đủ hay đâu. Thôi, mình làm ra có ai nghe không? Mình làm ra có đủ ấn tượng không? Bây giờ mình thấy nhiều người làm podcast quá. Thậm chí là những người rất nổi tiếng cũng xoay sang làm podcast. Và mình thì có là ai đâu, có phải là người nổi tiếng, có phải là người gây ảnh hưởng đến ai đâu. Đó, bạn tưởng tượng không, đây là tập thứ 6, tức là mình đã sản xuất 5 tập podcast trước đó, đây là tập thứ 6. Mà bản thân mình vẫn còn trồi lên rất 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 nhiều những cái suy nghĩ rằng mình đôi khi vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ hay. Và mình đã áp dụng 4P để làm gì? Để tiếp tục trên cái chặng đường sản xuất podcast đầy thử thách này, đầy niềm vui, đầy những trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên là nó cũng đầy sự thử thách. Bởi vì cái công việc này nó tốn rất là nhiều thời gian của bản thân mình đấy. Nhưng mà nó lại chưa đem lại cho mình một cái thu nhập hay là một cái lợi ích gì về mặt vật chất cả. Thế nhưng mà với cá nhân mình ý, thì khi mà mình bắt tay vào làm podcast và cái kênh podcast đến ngày hôm nay mình sản xuất được đến tập thứ 6 thực sự là một bước tiến rất là lớn của chính bản thân mình. Và mình nhận ra là mình rất là may mắn, mình nhận được rất là nhiều thứ từ cái hành trình mà mình làm podcast này. Và cái quan trọng nhất là mình đã vượt qua được, đã và đang vượt qua cái căn bệnh hoàn hảo của bản thân mình trong suốt nhiều năm qua. Cái căn bệnh mà nó đã khiến cho mình hoãn lại rất là nhiều những cái dự định. Và đôi khi nó rút cạn cái năng lượng về sự tự tin. Nó làm cho chính mình hoài nghi về năng lực của chính bản thân mình. Chủ nghĩa hoàn hảo có thể biến ta thành người hay chần chừ. Điều đấy là có thật. Chính vì vậy mà bạn hãy thực tế nhìn nhận đúng bản chất của sự việc. Để làm gì? Để chúng ta có thể hiện thực hóa được tất cả những cái mong muốn của bản thân mình. Bởi vì nếu mà chúng ta đóng mình trở thành một cái người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thì đôi khi là chúng ta sẽ đặt lên vai mình rất là nhiều những cái gánh nặng. Nặng đến mức mà chúng ta không còn muốn bước đi nữa. Và ok, vậy là chúng ta đặt dấu chấm hết cho tất cả những mong muốn của bản thân.
Nếu như bạn thích nội dung này, hãy để lại vài bình luận hoặc chia sẻ nó tới những người bạn yêu quý. Hy vọng bạn thích nội dung của tập podcast này. Hẹn gặp lại bạn trong những tập podcast sau. See you!